Ngày 22 tháng 6 năm 2003, như thường lệ sáng chủ nhật 8 giờ chúng ta tiếp tục học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 111. Đây là cái phần tịch chỉ của cái phẩm phạm hạnh tiếp theo, phẩm phạm hạnh tức là phẩm thứ 20 rồi đấy. Cái đoạn tịch chỉ này tức là đúc kết lại những cái gì của mình học trong một cái khoảng kinh dài. Cái phẩm phạm hạnh này nó có mấy cái trận mà mình phải ngừng lại để đúc kết, mà ở trong cái giáo án này tôi gọi là tịch chỉ đó, tức là mình đúc kết lại để mình ôn tập những cái điểm đó là những cái điểm quan trọng mà mình cần phải chú ý, phải tư duy. Hôm nay nghiên cứu về phần tịch chỉ đó. Ngoại đạo có nhiều, đương nhiên dị thuyết cũng nhiều. Dị thuyết nhiều có nghĩa là sự kiện, sự kiến giải khác nhau, trình độ nhận thức khác nhau, trí tuệ chứng ngộ chân lý lại càng khác cách biệt nhau, như đông với tây, như trời với vực. Cái từ ngoại đạo là những cái người mà tu học theo cái đạo mà hướng ngoại, cái đạo mà ý lại nơi tha nhân, đó là ngoại đạo. Do vậy cho nên để ý là chúng ta là gọi là Phật tử rồi đấy, có quy y đàng hoàng, có pháp danh, là có cái thái thuộc về pháp danh tế, pháp danh môn, pháp nhãn, pháp tạo động, vân vân, mà vẫn là ngoại đạo như được. Là vì chúng ta không có học hành chân lý, không có tư duy quán chiếu sâu sắc về chánh pháp của Phật, cho nên chúng ta chưa có cái đức tin ở nơi cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, chưa có cái đức tin tự tánh bồ đề của mình, chưa có cái đức tin Phật tánh của mình, chưa có cái đức tin về tu chứng Phật của mình, chưa có cái đức tin về Như Lai viên giác diệu tâm của mình. Do vậy cho nên là mệnh danh là đệ tử Phật vậy, nhưng mà hướng ngoại không. Hướng ngoại không, ví dụ như đi cầu bà chú xứ ở dưới núi Tham hay ở trong Bắc, đi lộng làm giàu làm có gì đó, mạnh giỏi bình an gì đó, thì lên trên cái đỉnh núi đó cột lấy như đi lộng cột một cái gốc ở trên cái miếng cây, miếng cây rừng đó. Tôi hỏi người ta chứ tại sao những cây rừng người ta cột gốc gì dữ vậy? Người ta nói rằng đó là người ta tới người ta gửi bệnh, gửi tai ương, gửi họa hại trong gia đình người ta, mỗi người lên đây rồi lễ rồi cung kính để niệm, rồi nghĩa là lấy như một cột cũng gốc để lại vậy, có tức là gửi rồi. Tại ngoại đạo là vậy đó, quy rồi đàng hoàng vẫn cứ là ngoại đạo. Rồi trong thân nhân có người chết, rồi có cái bụt dùi cái bạch này nè, đốt hoài hết, dài dài nghĩa là thưa lắm, cũng đến người chết lắm, nhưng mà đều lấy cái cục phủ lấy sợi dây thì chỉ gì đó chấm lên đây cho cậu có nút lại đó, nè tôi gửi cho cậu, tôi gửi cho vườn là đem ra cái bình vườn này giùm tôi ấy. Nhưng mà nghe đó người ta nói cũng có người gửi là cũng hết thiệt hay sao á. Cái chuyện đó là tôi không có thấy à, nhưng mà người ta nói vậy thì tôi nghe vậy đó. Nhưng mà thật sự là ngoại đạo là vậy. Tôi cho rằng là dễ không, cái một người không có đi theo thiệt đâu. Và bệnh tật mình dễ không có được. Có người dễ bệnh. Mà nói dễ bệnh đó thì tôi quên nè. Nếu mà dễ được đó thì chịu cả 5-10 triệu gì cũng được. Tôi cho cái thằng bệnh nhất là ở trên tôi á, có cái người nào nó chết rồi nó lại tôi gửi cái mặt trời của nó, nó gửi cái bánh bệnh nhất của nó, cỏ với tiểu là một, ngon với dở là một, giàu với nghèo là một, thân với sơ là một. Cho nên giờ nó cũng như là không có vậy nè. Tại đây tôi chẳng có nhờ nó được cái gì. Thỉnh thoảng nó mở cửa mà lâu lâu rồi nó không muốn mở thì mình cũng thôi luôn. Thế thì giờ làm sao cho nó gửi được cái đó? Mà chắc chắn là gửi không được, vì bao nhiêu tiền cũng không gửi được. Cho nên là mình làm chuyện đó là thuộc về ngoại đạo đấy. Không tin nên là cái khả năng loán cải, xây dựng, bồi dưỡng cái tri kiến thật, bồi dưỡng cái khả năng giác ngộ giải thoát của chính mình mà hy vọng ở bên ngoài thì gọi là ngoại đạo hết. Mình ở trong nội đạo chứ mình còn làm nhiều cái ngoại đạo lắm. Tôi nói ví dụ như là chết mà mua cái áo thường mặt kia để mà đối trị với những thứ nhân viên cũng là ngoại đạo rồi đấy. Không tin cái khả năng thành Phật của mình, không tin là cái chân lý nhân quả của mình mà phải lấy cái áo kia của ai đó không biết mặc vô để đối trị với nhân viên với những thứ là sao? Thế là ngoại đạo đó. Để mình cầu nguyện giáng sinh ở nơi Phật hay là Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Minh Vương gì đó, thuộc về ngoại đạo đó. Cho nên cái này khó nghe dữ lắm này. Nói cái này là có nhiều người bức xúc, bực bội là ta không thích được. Nhưng mà kinh điển thì mình nhớ sao được. Thế cho nên xã hội là người không đồng quan điểm, khác biệt lập trường. Đó là một sự thật, bất yếu khách quan là chân lý, thế bế của cuộc đời. Chân lý mà chân lý thế bế. Người ta cho rằng vậy là phải, người ta cho rằng vậy là sai. Tùy theo cái nhận thức, cái quan điểm lập trường. Thế cho đó nó không phải là chân lý của chân đế, mà nó là chân lý của thiên đế. Là để tử Phật hãy cảnh giác lòng mình, đừng cho sai khiến buồn bã vô vơ trước những tà sư dị thuyết ấu trĩ quan đường, ảo tưởng dị đoan của biểu trợ đời náo nhiệt. Mọi việc tự do thị trường kinh tế tôn giáo thoải mái. Tại tự do thoải mái, ai muốn đặt ra gì đặt à, ai muốn thờ gì thờ, ai muốn cúng gì cúng. Lên Tây Nguyên coi mấy chục thứ dân tộc, ít người đó thì mấy chục thứ đức tin khác nhau, tôn giáo khác nhau. Cho nên thầy mo nhiều kiểu thầy mo đều cứ đang được hết. Người để tôi Phật khỏi giống như tôi là người khôn ngoan trí tuệ, lê cảnh giác trong dễ học, sẽ thiệt thòi, sẽ mất mát, sẽ ân hạnh, tiền mất bạch mang. Trong thế giới tín ngưỡng thị trường tự do cạnh tranh phát triển muôn hình muôn vẻ này. Đây, cái này là lê cảnh giác là rơi vào những cái cái ngoại đạo của tà sư, cái thiện hữu tri thức, ác thiện hữu tri thức, ác tri thức cho nên là thiện hữu, những người ác tri thức. Chánh thuyết thì ít, tà thuyết thì nhiều, đó là một sự thật. Cho nên cái này rất là khó đó nha. Những người có tôn giáo ai cũng có thể tự phô trương quảng cáo cái chứng cái đắc của mình, cho nên trở đời phức tạp lắm đó, phải già dặn khôn khéo mà chọn cái hàng để mà ký gửi cái tín ngưỡng của mình. Có lắm à, gửi là quá mất à, người ta gửi cái tín dụng một lần mất nhiều tiền lắm mà. Gửi ngân hàng cũng vậy à, ngân hàng nào mà làm ăn vững vàng chứ còn không là ngân hàng có thể bị phá sản đấy. Tôi thì những năm tôi gửi ngân hàng mà tôi không biết nó có cái ý gì ngộ. Tôi rút hết tiền ra là ngân hàng đó và khác sao phá sản. Ngộ vậy đó. Vì lẽ tín dụng ở Sài Gòn cũng vậy, rút hết ra là ba tháng sau phá sản. Còn cái tín dụng mà 16%, tôi cũng không hề gửi. Tôi gửi là 7-8%, 11%. Nhưng mà rút ra trước 2-3 tháng là chỗ đó phá sản. Cho nên nó không mất chút nào. Nhưng mà ngân hàng phá sản thì đợi về nó đúng ra đừng sợ, cứ gửi đi, đừng có để ở nhà. Có tiền gửi ngân hàng, nhà nước người ta rút lại, ta bù vốn vô và làm kiểu nào đó để cho không mất cái uy tín trên cái kinh tế phát triển thị trường này. Vì vậy cho nên nếu mà hàng loạt cái đó phá sản thì là chứ làm sao ha. Chứ còn lâu lâu mà có một cái ngân hàng nào đó mà ta bù rụt rịch và có thể bị phá sản thì nhà nước đã điều chỉnh. Cho nên bây giờ không đến nỗi gì phải sợ. Cái ngân hàng mà tôi rút tiền ra đó, mình đóng nó tên ta của ta tội nghiệp ta, thấy không? Tôi rút tiền ra rồi bị phá sản thế, nhà nước làm lại. Bây giờ vẫn cứ vận động được như thế. Nhập nước bàn đương nhiên là phải đoạn cho hết thiết sử trong tam giới. Phải đoạn hết thiết sử trong tam giới mới nhập nước bàn. Chứ đoạn này đại chúng để ý đấy. Chỉ thiết sử đây tức là chỉ cho ngũ độ sử và ngũ lợi sử. Ngũ độ sử là tham sân si mạn nghi. Rồi còn cái ác kiến này người ta chia ra thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến. Thế thì tham sân si mạn nghi ác kiến người ta gọi là sáu món căn bản phiền não. Nếu mình học như thức là mình phải học vậy. Nhưng mà cái ác kiến và cái món thứ sáu đó người ta chia nó ra thành nó sáu cái thành phần là phân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến. Phát xuất từ cái gốc của nó là cái sự ác kiến. Do vậy cho nên là khi nói rằng là thiết sử thì mình chỉ nhớ chỉ hiểu rằng là tham sân si mạn nghi là năm cái thiết sử, còn ác kiến là một. Ở trong cái sáu món căn bản cùng với tham sân si mạn nghi ác kiến đấy, để ta chia cái thứ ác kiến ra, ta mới chia cái ác kiến là năm cái thành phần như tôi vừa nói. Do vậy cho nên là nó có cái từ là thập tử. Thập tử tức là năm cái món tham sân si mạn nghi là gọi là ngũ độn sử. Ác kiến chia là năm: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới tâm thủ kiến. Ta gọi đó là năm cái món đó, ta gọi là ngũ lợi sử. này. Tại sao gọi là độn, ngũ độn, tại sao ngũ lợi? Ngũ lợi chứ lại cũng là bé, ngại. Chứ độn có nghĩa là nó nặng nề, nó trì trệ. Người ta ví nó như lửa than và lửa ngọn vậy. Lửa ngọn thì cháy qua rất là dữ, nhưng mà cái người chịu lửa người ta dập tắt cái lửa ngọn không có khó, dễ dàng nhanh chóng bằng nước cũng được, bằng khí vô ai cũng được, rất là nhanh. Mà còn cái mà cái than á, mà tôi ví như cái vũ độn thử đó là chưa lửa ngọn thì hết rồi, nhưng mà nếu mà mình thích về lòng mình đi là ở dưới có thể cháy trở lại nữa đấy. Nó ngấm ngầm ở trong cái than đó, nó chưa có tắt hết. Còn cái than trong dư mạng nghi là ví như lửa than vậy, nó trì trệ, nó âm ỉ, muốn giúp nó rất là khó, phải hết sức cẩn thận dè dặt chính xác, bằng không nó muốn nó bùng trở lại, nó chạy trở lại. Còn năm cái món mà gọi là lợi, nó đến nhạy ví dụ cái bọn đó là tại vì là do thầy tà, do bạn xấu, do sự tác động của môi trường, của xã hội. Cho nên người ta có thể cấp bách về thân, đây gọi là thân kiếp. Cấp bách về đoán, cấp bách về thường, là do tà sư ngoại đạo, nó đủ ghê, nó tiên truyền. Cho nên mình có thể rơi vào đoạn kiếp hoặc thường kiếp. Chứ cái đó không phải là cái của mình vốn có. Rồi chiến tự chiến với cánh tự chiến cũng vậy, cũng do tà sư ngoại đạo, do ác tri thức họ bày đặt, họ tuyên truyền, họ dẫn dụ. Do vậy cho nên nếu mà gặp thầy lầm bạn tốt thì có thể vượt từ được năm cái món ngũ lợi thử, không có gì khó lắm. Do vậy mà gọi nó là ngũ lợi, ngũ lợi thử. Tại đây chỉ chiết thử là phát xuất, phát xuất từ 10 cái món gọi là thập thử đó. Tại sao gọi đó là kiết? Là vì 10 cái món đó là mỗi một cái vậy đó, là một cái thắt, một cái vết. Thế ai mà bị nó, ai mà vướng vào đó, vướng vào tham thì coi nó như là một cái sợi dây mà cột mà vút mà thắt 10 cái là gỡ không có ra, có gỡ lắm. Thì xong nó thành một cái vút, một cái thắt, nó cột mình, cột có cái tâm tư của mình, cái thân tâm của mình trong cái vòng đau khổ vì thân. Khi mạng nghi cũng vậy, mỗi một món như là một cái gốc, nó cột mình, nó làm cho thân tâm của mình đau khổ tiền liên trong đó mà không ra khỏi. Đây gọi là kiết, kiết là gốc là cột. Còn xử là nó sai xử mình. Thân kiến, đương kiến, tà kiến, kiến nữ kiến, giới tâm tự kiến cũng sai xử mình. Do cái thời tà, cái ảnh xấu đó nó tác động mình rồi, nó cũng trở thành những cái thứ sai xử mình. Mình sống ở trong mơ mờ, không có chân lý, rồi mình cũng quay cuồng chạy theo cái sự sai lầm đó mà rất nhiệt tình. Cho nên có nhiều người người ta phục vụ một cái tín ngưỡng nào đó, một cái đạo lý nào đó, ta gọi là đạo lý, mà kỳ thật không có chân lý gì hết, mà người ta vẫn nhiệt tình, người ta vẫn say sưa, và thậm chí người ta hy sinh cả tiền tài rất lớn, và kể cả cái tính mạng bất bên, mà người ta cũng chưa sợ, người ta cũng có thể làm, là tại vì cái thứ đó nó sai sử nhiều lắm. Nên cái từ kiết thử là vậy. Mà thập thử đó đó, 10 cái món thập thử đó đó, cũng gọi nó là kiến hoặc và tư hoặc. 5 cái món gọi là ngũ động thử, cũng gọi nó là tư hoặc. Cái sai lầm đó nó phát xuất từ nơi thâm tâm của mọi người, nó đồng thời sinh tưởng với tánh mạng của con người, cho nên cũng gọi nó là câu sanh thiệt não. Còn ngũ lợi thử cũng gọi đây là kiến hoặc, là tại vì cái sai lầm đó là sai lầm do nhận thức, do sự tác động thầy tà bạn xấu, môi trường của xã hội. Cho nên cũng gọi đó là kiến hoặc, tức là cái sai lầm đó do sự thấy biết nghe bởi tác động bên ngoài. Kiếp thử là vậy. Thành ra muốn có nước bàn đương nhiên là phải đoạn hết kiếp thử. Tức là Phật thử đó, tức là kiếp hoặc tư hoặc đấy. Phải đoạn hết kiếp thử trong tam giới, phải đoạn hết kiếp thử trong tam giới mới nhập nước bàn. Ai còn mười cái món kiếp thử đó thì người đó còn ở trong tam giới, dứt khoát như vậy. Nói ngược lại, người mà chúng sinh mà ở trong tam giới thì chúng sinh đâu luôn luôn là bị mười cái món kiếp thử đó nó tác động thường xuyên trong cuộc sống. Đó là cái then chốt của đạo Phật. Những người đệ tử Phật học Phật phải để ý cái đó. Thế khi nào mà mình còn tham sân si mạn nghi là mình còn ở trong tam giới rồi. Khi nào mà mình thấy rằng mình còn thân kiến địa kiến tà kiến, kiến địa kiến với tâm địa kiến là mình còn ở trong tam giới rồi. Vì ở trong tam giới cho nên nó có những cái đó. Do vậy mà ta gọi là cái hoặc, đó là cái hoặc giới nội. Thế còn hoặc đó là ở trong tam giới chứ chưa ra khỏi tam giới. Cái này là nói đi nói lại hoài, nhưng mà cái này á, bởi vì á, đâu phải ai cũng học qua ở đây cả 10 năm, 15 năm mà 25 năm nay đâu. Cho nên tình cờ vậy là tôi nói như vậy để tình cờ tôi hy vọng rằng tình cờ cho ai đó nghe cái đoạn tôi nói. Mấy do người ta tiếp thu cái đoạn ta có thể bình tĩnh trong một đoạn thôi. Chứ bây giờ đĩa giờ sang ra vô đĩa CD giờ nó mãi 800 cái mang cassette là gì? Ai ở đó mà nghe cho? Ai ở đó mà học hết cho? Vì vậy mà có người nói là ủa cái bà nói hoài cái đó vậy? Sao lâu lâu là giờ mà tháng gì đó cũng có nói lại cái đó. Nói lại cái đó là có cái chủ ý. Ừ. Nói lại đó cũng giống như là cái chuyện này vấn đề chính sách vậy hả? Quấn hoài á, chuyện cái tính chỉ tiền thôi phải nghĩa chết được tới 70, 9, 12, 11, 14, 13, 16. Tây quan nhân ra có tôi hoàn thật rồi nhân ra cứ nói như đó. Tính hoài phải chết thôi. Còn nó đã đoạn hết kiếp thử thì nó ra cái đàn giới, nó có nước bàn. Tuy nhiên người để nước bàn không phải là người đoạn hết cái bàn mình, là người đạt đến cái chỗ không, không còn gì hết. Để rồi vĩnh viễn vắng bóng trong cái thế giới hữu vi. Chỗ này là cái chỗ phải học kỹ lắm mới được đấy. Nhất bàn không phải là người đạt đến chỗ không, không còn gì hết. Để rồi vĩnh viễn vắng bóng trong thế giới hữu vi. Đoạn hết kiếp thử thì có niết bàn. Vậy thì hết kiếp thử là có niết bàn, vậy là niết bàn là không có kiếp thử, mà không có kiếp thử là cái người này vượt ra tam giới. Vậy thì cái người đạt niết bàn không có gì hết, có phải vậy không? Đó là cái chỗ để ý. Tôi đã từng có nói, nhưng mà cái nói đó là cái nói thứ nhất từng tự thôi. Cái nói nhất là không, bàn là tham, không tham là nhất bàn. Nhất là không, bàn là sân, không sân là nhất bàn. Nhất là không, bàn là sư, không sư là có nhất. Và nói như vậy là nghe như vậy đó, giống như đúng. Nhưng mà chưa phải để nhất giữa đế là vậy. Tôi nói ví dụ như bây giờ những người nào đó đói, đói lắm, đói truyền miên bao nhiêu ngày không có ai, không có cái gì ăn hết, lạnh ghê lắm, không có quần áo đủ ấm. Rồi ai đó cho một mắt cơm, cho một chén cơm, ăn vô thì ngon lắm, đã thèm lắm và đỡ đó lắm, là lúc bây giờ là không còn khổ nữa mà là sướng. Lạnh nó dài quá trình, giờ ta cho một bộ đồ mặc vô ấm, thế là hết cái khổ vì lạnh là sướng chứ gì, hết cái buồn khổ vì lạnh vậy là có sướng có vui chứ gì. Rồi người đó, một ngày người nào đó thả mới phải cái sai lầm gì đó, người ta bắt người ta nhốt rồi bây giờ thả ra được về, ôi giờ sướng quá, là sướng chứ gì, là tự do là sướng chứ gì. Nước bạn không phải cái kiểu sướng gì vậy, cái sự an lạc của nước bạn không phải giống như là cái sướng đó. Nếu nước bạn mà giống như cái sướng đó đó, vậy thì cái thứ phiền não là pha mà sân là si là mạng là như này là cái nhân để có ra nước bạn sao? Rồi cái đó cái lạnh là cái cực khổ này nè, là cái nhân của nước bạn sao? Vì người ta giúp cho hết đói, người ta giúp cho hết lạnh, người ta giúp cho hết cực khổ, vậy là có cái nguyên cái sướng đó mà. Vậy thì cái nguyên cái sướng này là cái nhân phát xuất từ cực khổ, do hết cái cực khổ mà được cái vui. Nếu nước bạn ngang bằng cái đó là chưa phải, mà chúng ta phải học cái nước bạn á là cái vực, cái sung sướng này là cái an lành này nè, cái thanh tịnh này nè, nó sâu hơn, nó xa hơn, nó sâu hơn là cái an lạc, cái sung sướng. Mà như người đói được chén cơm, như người lạnh được bộ quần áo, như người mất tự do tù tội được, không thích. Bởi vì cái đó là cái khổ và cái vui tương đối. Mà khổ và vui tương đối thì cái vui đó đó, cái vui mà cái vui tương đối cái khổ đó, cái vui đó không được. Vậy là biết bạn không phải là cái đó. Mà biết bạn là cái an lành, cái tâm tịnh này là gọi là thường trụ. Phật thường trụ, pháp thường trụ, tâm thường trụ. Nước bàn này cũng là cái tâm thanh tịnh thường trụ. Cái tâm nước bàn này là gọi là chư pháp tình bái lai thường tự tịch diệt tướng. Nó là cái tâm tịch diệt, nó là cái tâm vắng lặng, nó là cái tâm thanh tịnh. Mà không phải là do diệt phiền não mà nó, cái nước bạn có mới sinh ra. Không phải vì phiền não sinh ra mà nó bị diệt mất, nó có diệt mất. Cho nên nước bạn là cái vui, là cái an lạc, là cái thanh tịnh vắng lặng mà không có lúc mới sinh ra và cũng không có lúc nào đó bị diệt mất, mới là cái vui của nước bạn. Cái đó mà định trên thơ mà nó là vui thì cái đó là cái vui đó, cái vui mới thật. Cái vui là do thường do cứu ăn, về được cái cơm là có vui, do lạnh được cái bộ quần áo là có vui. Cái vui đó là cái vui do cái bộ quần áo nó thật. Và mai mất đây về cái bộ quần áo này nó rất là ngã, mà mình không chịu chứng năng làm lụng thì người ta cho bộ quần áo này là nó vui được trong vòng mấy tháng, rồi rất lã nữa thì nó vẫn đau khổ trở lại thôi. Cho nên nước bạn không phải là cái thứ vui mà đối đãi với cái khổ. Do vậy cho nước bạn không phải là pháp có sanh và có diệt. Cái vui đó là cái vui nước bạn là thường chưa pháp tình bản lai thường tự tịch diệt tức cái tướng tịch diệt đó mới là cái vui của nước bạn. Vì vậy cho nên là nước bạn sao này ta học cho nước bạn là nó không phải là sanh nhân. Nếu như vừa phiền não mà có cái bàn được chứng nước bàn, thế thì nước bàn là sanh ra do vừa phiền não mà nước bàn mới có, mới sanh ra. Mà ở pháp mà có sanh thì nó phải có việc. Và khi nào mà người ta bị phiền não tác động hoành hành thì cái nước bàn nó bị việc
Thế thì Niết Bàn là pháp có sanh có diệt vậy ư? Không phải. Niết Bàn là cái tánh thường tự tịch diệt, không có sanh và cũng không có diệt, không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Thí dụ không, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Dầu để giải pháp pháp quy sinh trong hay không, hay không cũng không gì vậy mà tạm không. Vật chất trên đầy sanh đầy trong núi trong đất liền trời trong nơi nước là sanh trong hay không, mà không gì cái từ đầy vật chất có chán hay không mà làm cho hay không tạm không. Và không gì phá vỡ đoạn đứa đó, không gì bên bỏ sạch cái tên nhà đó mà làm cho hay không lúc bây giờ tạm có. Tạm là có để rộng ra, không có. Thì không, không có lúc tạm sanh, không có lúc tạm diệt, không có lúc tạm có, không có lúc tạm không. Cái Niết Bàn cũng vậy, Niết Bàn không phải là cái pháp có sanh và có diệt. Cho nên không có lúc nó tạm có, không có lúc nó tạm không. Vì vậy cho nên Niết Bàn là chính định Niết Bàn á, Niết Bàn là liễu nhân. Và liễu nhân mà thành tựu được Niết Bàn, chứ không phải là sanh nhân. Cái hoa này người ta làm bằng cái vỏ này, có cái vỏ này người ta làm bằng cái hoa này. Cái hoa này là hoa, do là hoa thiệt ha. Cái hoa này là do phân bò, là do nước, là do đất, là do là do lưu bồ tát, là do con dao, do cái chuỗi cái cốt mà làm ra. Thế thì là cái hoa này là đó là cái tổng hợp do chuỗi cốt, đất, phân bò, nước. Vậy thì cái hoa này là sinh nhân. Nếu như không có các cái thứ đó là cái hoa này không từ đâu mà có. Do vậy là cái hoa này là cái loại vật chất, cái loại cái pháp thuộc về duyên sanh, mà pháp duyên sanh là thuộc về sanh nhân. Mà sanh nhân á, do cái nhân mà nó được sanh thì xài trong vòng 7 ngày 3 ngày gì đó nó phải diệt, vì nó là pháp có sanh. Mà có sanh thì phải có diệt. Cho nên Niết Bàn không phải là sanh nhân. Mà Niết Bàn có là gọi là liễu nhân. Tôi nói ví dụ như là nước. Nước ở trên Như Lạc này. Bây giờ thì nước trên Như Lạc này không ai dám thoạt chân mà rửa chân, nó chứ đừng nó rửa tay và rửa mặt. Càng không thể nói tới vấn đề uống rồi. Nhưng mà người trí nên biết là ngay trong cái nước của kinh Như Lạc này đã có cái chất nước uống được từ hồi nào tới bây giờ. Ngày nào mà có cơn kinh Như Lạc là nó có cái chất nước uống được từ hồi nào tới bây giờ. Do vậy cho nên mặc dù bây giờ là nó đơn giản, nó hơi rất vậy, mà nếu một ngày nào đó khoa học kỹ thuật và đất nước mình giàu có rồi, mình mua những cái máy lọc, cái máy để xử lý, thì người ta xử lý cái nước này có thể uống được. Xử lý cái nước này có thể uống được. Điều đó được các vị tin hay chưa tin là tùy các vị. Chứ bây giờ tôi nghe nói xin cho ba, người ta lọc cái nước tắm, nước rửa, nước thải nè, để lại thành nước uống được. Vì cái nước bây giờ mà Singapore mà đi mua của Malaysia là chở tốn kém quá, mà bên kia có khi làm khó làm dễ nữa. Bây giờ người ta tận dụng cái nước thải rồi thành lọc ra để uống được nè. Cho nên cái nước kinh lòng này ngày nào đó đất nước ta có thể xử lý trở thành nước uống được. Mà ngày nào mà cái nước cũng như lòng mà trở thành nước uống được, nó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Bởi vì cái chất nước trong đó là cái chất vốn có từ vốn cửu, từ khi có cái kinh như lòng. Nước uống được có từ khi có kinh như lòng. Bây giờ vô trong vòng mấy chục năm nay không ai động tới, không ai rửa chân được, không ai uống được, là tại vì mình làm cho nó vô. Tại vì môi trường khách quan, do vì xã hội, do vì một lẽ đông người quá, mà cái nước mình không có xử lý cho nên thải ra nó vô. Thì bây giờ là làm cho nó thật lại đó nè. thì cái đó không phải là sân nhân, không phải là do máy móc mà làm cho nước không có nha, mà là do máy móc dạn lọc cái ô quế. Còn cái kia là nó hiển lộ ra cái vốn có của nó. Cho nên cái đó là gọi là lữ nhân, nó giống như là cái phòng này là nếu mà ta bật đèn tắt đèn tối đen hết, tối đen hết đó, thì người 500 người này vẫn ngồi đây mà không ai thấy ai, và coi một bầu không khí một văn phòng tối đen. Đến người nào đó bật cho một ánh đèn lên thì thấy rõ đến được, nhưng mặt ra rõ ràng cả 500 người. Vậy thì sẽ có mặt 500 người và nhìn nhau mà biết được là liễu nhất là do cái đèn nó rọi sáng mà thấy, chứ không phải do cái đèn sinh ra 500 người này. Bởi vì 500 người này ta có sẵn rồi. Liễu nhân là vậy đó, cái chữ liễu nhân là vậy đó. Đó, cái nhân này là do nó làm hiển lộ rạng ra, sáng tỏ ra để cho người ta thấy. Bất minh cái đèn hình hàng quá, tôi làm cái đèn này phòng này cái sáng mà người ta nhìn nhau sợ lên nhau cũng thấy là cái bóng đèn là cái liễu, là cái liễu nhân, nó làm cho rõ con người ra, chứ không phải là bóng đèn làm ra có 500 người. Nhất bàn cũng vậy, chúng ta tu nè, chúng ta tu là đoạn từ kiếp sử nè. Đoạn từ kiếp sử không phải là do bạn từ kiếp sử mà nó làm cho có biết nhất bàn, mà là đoạn từ kiếp sử hết đi kiếp sử thì ta làm cho hiểu rõ biết nhất bàn. À, cái chỗ đó là cái chỗ mà nó rất là sâu của nó. Ta có những cái máy ta dọn lọc cái nước kinh như lọc, làm cho kinh cái nước kinh như lọc được uống được, không phải là do cái máy đó mới, cái nước trong cái nước uống được mới có, mà chính cái máy đó nó làm, nó lọc để làm cho hiển lộ cái nước không vốn có của nước kinh như lọc. Cái chỗ này là cái chỗ học sâu đó. Cho nên nước bàn không phải là pháp có sinh và có diệt. Pháp có sinh có diệt, pháp nào có sinh có diệt là do sinh nhân. Không có nước thì cái hoa cúng này không sinh, hoa hồng này không sinh. Không có nước cũng có phân, hoa cúng hoa hồng này không sinh. Mà vì do các cái thứ đó sinh thì khi các cái đó không còn nữa, không còn tiếp tế cho cái thức sống đó nữa thì nó diệt. Do vậy cho nên cái pháp có sinh thì có diệt, đó gọi là sinh nhân. Mà nước bàn không có sinh nhân, nó là liễu nhân chứ không phải sinh nhân. Cho nên nước bàn là pháp không có sinh và cũng không có diệt. Cho nên cái vui của nước bàn không phải là cái vui tương đối, giống như là đói quá khổ quá cực rồi cho một cái cơm mà được no được sung sướng, không phải là vui là quá lạnh quá rét rồi cho bộ quần áo là ấm và vui, chúng ta có vui đâu. Tại sao cái này nó sâu lắm, nhưng mà nghe là nó sâu là nó chưa đã thích rồi, thích nghiên cứu rồi. Vì vậy cho nên nước bàn có phải là được cái không, bạn đến cái chỗ không, không còn gì hết để vĩnh viễn danh bóng trong thế giới hữu vi này, không phải vậy. Vì vậy cho nước bàn không phải là chết mà gọi là được nước bàn. Người ta quan niệm ai đó mà quan niệm rằng là chết rồi mới được nước bàn đó là quan niệm sai lầm, không chứng đạo Phật đâu. Thanh nhân duy nhất là hạng người đã nhập nước bàn đấy. Chứng tỏ là nước bàn không phải để chết ra phải không? Cho nên tôi viết cái này là mục đích là để ta là đánh thức thì những cái tâm hồn mà học Phật phải được tâm thức đi. Thanh nhân duy nhất là hạng người đã nhập nước bàn. Trên đường tu hành, trên đời sống hiện tại, trong những thức dây sinh hoạt liên tư, trong những
bước hành trình thích thực cho đến khi chấm dứt cuộc đời sang dòng sinh mệnh khác.
Do vậy cho nên quân Niết Bàn hay là tự tính thành tựu Niết Bàn của chúng ta vốn có từ lâu rồi, từ vô lượng kiếp tới giờ.
Nhưng mà ngày nay chúng ta được gọi là cái tên này cái tên nọ, mình được gọi mệnh danh cho là cái người ba địa phàm phu là giống như nước Kinh Như Lộc vậy. Nước Kinh Như Lộc không phải là nước dơ, nước hôi, nước đen vậy, nhưng mà tại môi trường, tại hoàn cảnh, tại thời gian, cách đây 50 năm nước Kinh Như Lộc là muốn uống lúc nào là cứ bệnh lửa tay rồi bệnh mà uống thôi, bơi chuồng đi làm ruộng làm rẫy rồi khác nước rồi cứ bệnh về mà uống thôi.
Nước Kinh Như Lộc là vậy đó.
Nhưng mà sau 50 năm, sau 80 năm mà bây giờ nước Kinh Như Lộc là vậy.
Rồi bây giờ có những cái dụng cụ đó máy móc và làm ra cho nước tông trở thành nước uống được, không phải là do máy móc làm ra nước tông của Kinh Như Lộc, mà chẳng qua là nó thải đi cái gì mới xương mới chuồng mới đổ xuống đó, thải ra những cái đó để rồi cái nước Kinh Như Lộc nó trở lại cái nguyên trạng của nó 80 năm trước đây vậy thôi.
Nói Niết Bàn là vậy.
Không được hiểu lầm rằng chết là nhập Niết Bàn,
mà phải hiểu nếu ai đó tu tập giỏi đoạn hết kiếp sử trong tam giới thì được sống trong Niết Bàn và được nhập Niết Bàn. Còn Niết Bàn hữu duyên hay hữu thuận hay là vô duyên vô thuận thì ở cái quá trình tu hành sâu cạn mà nhận lấy cái quả chính thấp hay cao.
Cho nên nói đây nói rằng là tu tập giỏi đoạn hết kiếp sử thì có Niết Bàn đó mà, nhưng mà phải nhớ là các cái hồi nãy đó, đoạn hết kiếp sử có Niết Bàn là đúng, nhưng mà không phải do đoạn kiếp sử mà Niết Bàn mới có.
Nếu nói đoạn hết kiếp sử rồi mà được chứng Niết Bàn vậy thì do kiếp sử hết mà có Niết Bàn, vậy là Niết Bàn là sanh ra là không đúng nha. Mà phải hiểu rằng là đoạn hết kiếp sử là giống như là dạng cái chất dơ, cái chất ô trô của nước Kinh Như Lộc, để rồi cái nước Kinh Như Lộc bản chất của nó hàng trăm năm trước bơi thường làm dụng cái bệnh mũa đó.
Hiểu rằng nước Kinh Như Lộc là mới có là cái nước trong sạch vậy đó.
Cho nên Niết Bàn là phải nhớ nó là lý do.
Cho mà nói là do đoạn hết kiếp sử mà có Niết Bàn là thành Niết Bàn là sanh nhân à. Từ nó kiếp sử mà có nó ra là sai chân lý.
Những người lãnh đạo, những tập đoàn tính ngưỡng nó hẹp, những người là mệnh danh giáo chủ giáo hoàng của một tôn giáo mở rộng, nếu họ nguyện biện họ có khả năng thuyết phục những ai làm ăn lương thiện nhẫn nại cần cù chân lắm tay bùn một nắng hai sương thì họ những người đó rất là dễ bị lôi kéo theo cái dự thuyết của họ, vì dự thuyết ấy là tà thuyết, là chiến thủ, là giới tính thủ, không đúng lẽ thật, chẳng có chân lý, mà người đời rất dễ dãi dâng hiến hết trọn cuộc đời mình cho niềm tin không chân lý ấy. Những người không ấy Phật Thích Ca xưa kia còn tại thế cũng chỉ khởi niệm xuất thương, vì ngoài tầm tay vượt quá cái tam năng và tam bất năng tế độ của Đức Phật.
À, nói tới chỗ đó buồn hết chứ. Thích Ca Như Lai và thương chúng sanh như là tất cả chúng sanh bình đẳng như thương con một vậy, mà với những người tà kiến tiến thủ với cấm thủ, Như Lai cũng chỉ khởi niệm thương xót thôi.
Chế năng không có thiết đến thành dạng pháp chi trí như bất năng tức diệt định nghiệp.
Phật nhìn dạng pháp vậy không? Thấy được cái tất cả những cái gì trên cõi đời nguyên sanh nguyên diệt này Phật thấy biết được hết. Mà những cái định nghiệp mà chúng sanh, cái chủng tánh của chúng sanh ở cái định nghiệp nào bất thiện nào đó, tại họ phải chịu thôi, chứ Phật không làm dừng được. Nam chi quyền sanh chi tánh cùng ức kiếp sanh tử chi sự như bất năng quá đạo vô duyên. Phật có thể biết cả nhân quả quá khứ hiện tại như lai, mà biết cả những cái việc lâu xa gọi là túc mệnh minh. Bởi vì đối với Phật là không có thời gian, không gian không có cái gọi là rộng lớn xa xa gần, thời gian không có cái gọi là cách ngày hôm qua cách ngày nay một đêm, ngày mai cách ngày bữa nay một đêm. Chúng ta nhìn thời gian như thế là chúng ta nhìn trên sự vật hiện tượng duyên sinh giữa mặt trời và quả đất quay 12 tiếng là nửa mọc. Chứ còn mà 12 tiếng là nửa vòng quả đất gọi là ngày là đêm, từ chỗ đó mà tới đó là ngày hôm qua, ngày nay là ngày mai, là do nửa vòng cái đất quay. Chúng ta nhìn thời gian như thế là chúng ta nhìn trên sự vật hiện tượng duyên sinh giữa mặt trời và quả đất quay 12 tiếng là nửa mọc. Chứ còn mà 12 tiếng là nửa vòng quả đất gọi là ngày là đêm, từ chỗ đó mà tới đó là ngày hôm qua, ngày nay, là do nửa vòng cái đất quay. Trong khi đó nhìn mà Phật giảng thì cái hiện tượng duyên sinh này nó như quyển, cái đó không có gì là chân thật. Vì vậy cho nên không gian, thời gian không có, tổng chung lại nhất tâm đảnh lễ tận hư không, loại được lại mà cái bằng tận hư không biến pháp giới, tức là nói về mặt không gian, nói về thời gian quá hiện như lai thập phương thường trú tam bảo, tận lại được lại mình nếu một đêm là nó biến tất cả mười phương ba đời là tại vì không dựa trên cái hiện tượng duyên sanh của cái quán đất và mặt trời quay, cho nên vấn đề mà quá hiện vị lai không có. Vì vậy mà pháp giới là bất dị, pháp giới là nhất chân, pháp giới là minh đẳng, một là tất cả là một. Cái chỗ này sâu lắm. Mà học cái chỗ sâu này để làm chi? Để chúng ta thấy rằng là bản thể là tương cùng, là thanh tịnh đấy. Ấy thế mà chúng ta sống trong cái pháp giới hiện tượng duyên sanh này, chúng ta quá nhiều bất bình bất mãn, quá nhiều khổ đau. Vậy thì cái khổ đau, cái bất bình bất mãn này là cái kết quả của nhục nhãn đấy, của nhục nhãn đấy. Các pháp hoàn toàn giả có mà ta thấy là thực. Hiện tượng duyên pháp hoàn toàn là không mà ta thấy là có. Thế thì ta thấy bằng mạnh, ta thấy bằng tưởng. Mà cái thấy bằng mộng tưởng là cái thấy điên. Điên đảo lộn ngược chân lý. Trái ngược chân lý. Mà muốn có cái bàn và hơi nguyễn ly cái thấy mộng tưởng, cái thấy điên đảo thì mới có được biết. Biết bàn. Cho nên là Phật Thích Ca mà thưa thế tất cả chúng sinh mà cũng không dễ gì độ. Năng độ vô lượng vô số chúng sinh như bất năng độ tận chúng sinh giới. Phật có thể độ vô lượng vô số chúng sinh mà cái thế giới thì chúng sinh không độ hết được. Bởi vì làm sao mà cho cái trình độ của chúng sanh nó ngang bằng nhau được để mà độ họ một lượt rồi cho nó hết được. Cũng như có lúc tôi rất là ấu trĩ, tôi nghe nói cái lúc nào đó ở miền Bắc có hết nạn mù chữ, rồi có lúc nghe rồi khi mà miền Nam vô các tỉnh này tỉnh nọ báo cáo cũng xóa hết nạn mù chữ. Tôi mừng ghê, tôi nói ôi trời ơi, vậy là dân tộc Việt Nam mình rồi đây sẽ người nào cũng biết đọc, người nào cũng biết viết, người nào cũng có văn hóa, có trình độ hết. Hiểu như vậy là ấu trĩ, là ngây thơ. Có hết cái đợt mù chữ này thì nó loài cái đợt mù chữ khác. Cho nên Đức Phật độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh mà không phải là chiều cho thế giới chúng sanh lại, không có muốn đi được. Cho nên cái thế giới mù chữ đó dầu là xóa, mà xóa từng giai đoạn nào đó phải được đợt đó là gọi là xóa đấy. Nhưng mà cái đợt khác nó tiếp lên, có cái xóa biểu cái điều không đi. Rồi nó đi mà nó cũng không học, thế thì nó phải mù thôi. Thế thì biết chữ nè, biết chữ giỏi, thật giỏi nè, biết chữ vừa vừa nè, dài dốt chữ đều là vĩnh viễn muôn đời. Vì vậy cho nên đào tạo cái là trí thức, học vấn viên bác gì đó, nước nào đó, mà những cái người mà thấp kém và không học, vẫn cứ còn thôi. Cho nên là cái bức tranh thứ ba đó là năng độ vô lượng vô số chúng sanh, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Những cái đoạn luật sư ngoại đạo đó, như là ngoại đạo đoạn chiến nhà với Lô Na như La Ra Ni Tử nè, rồi Mạc và Lê Câu Sa Ni Tử là ngoại đạo thường chiến nè, là Sang và Giả Tỳ La Chi Tử là vừa là ngoại đạo là cho bằng là bất tín nhân quả, không tin nhân, không tin quả. Rồi ngoại đạo A Tỳ Ni Xứ Xá Cam Bà La là ngoại đạo là cũng bất tín nghiệp báo nhân quả. Rồi Ca La Câu Đà Ca Kim Viên là ngoại đạo tín ngưỡng nhất thật. Rồi Ni Trường Tử Bà La, Ni Trường Đà Nhã Đệ Tử là cái là ngoại đạo gọi là ngoại đạo tự nhiên. Tự nhiên vậy, không nhân không quả mà cũng không có nhất thần trừng trị, mà cũng không phải đa thần bất tội bất dạ gì hết, mà là tự nhiên. Thì năm cái nguyên người đó gọi là luật sư ngoại đạo, đó là mỹ liệu của những cái nhà lãnh đạo tinh thần có ảnh hưởng không nhỏ của nhân dân Ấn Độ lúc bấy giờ. Nhưng mà những luật sư ngoại đạo này là kỳ thị với Đức Phật dữ lắm đây nha, chống đối Đức Phật dữ lắm, cạnh tranh quyền lợi, lợi dưỡng cúng dường. Vì lợi dưỡng cúng dường mà cạnh tranh, mà công kích. Người dân hiền lành chất phúc, tôn trọng họ, gỡ họ là ngài, là đại sư, bằng một tấm lòng kính ngưỡng, tấn công, thành khẩn. Bụng đạo đông lắm á, những người theo họ tôn trọng cung kính với dường đông lắm, không phải ít đâu. Ngoại đạo có thể là đông hơn Phật. Thì bằng cớ ví dụ như là Đức Phật Thích Ca, là giáo pháp của Đức Phật Thích Ca, thì mình là đệ tử Phật, mình học gì chứ trên thế giới giờ người ta đâu có theo đạo Phật đông bằng các cái đạo khác đâu. Nó có nhiều lý do mà đạo Phật mình không đông bằng đạo khác. Mong là cái đạo Phật là chỉ dạy mọi người là phải tin lên em mình thôi, chứ không có cái không có thể ý lại vào nó tha nhân. Một ông thần, ông thánh, ông chúa, ông trời gì hết mà khổ hay vui cũng đều là do mình. Tiền của cái giải thoát là do mình, phạm phu cũng mình, do mình làm ra. Rồi trời và thánh văn rồi duyên giác cũng chính mình phải tạo cái địa vị đó. Bồ Tát thì có vô thượng Bồ Đề cũng là mình tạo ra. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà không thâu thức bổn đạo đông bằng các đạo khác. Các đạo khác người ta đặt cái đề là tin tưởng là một cái đấng siêu nhân siêu nhiên mà do người ta đặt ra. Rồi thì tâm sự nhờ ngài, tâm sự nhờ cái đấng siêu nhân đó giúp đỡ hết. Thành ra người ta thấy dễ quá, theo cái đó dễ hơn, khỏi có tự lực, khỏi có lỗi, xong mà cứ đinh ninh rằng là mình được qua xong mà không cần đặt vấn đề mình phải lỗi. Do vậy mà không tin đến cái khả năng lỗi của mình, cho nên là ở Đồng Nai mới chìm chết rồi. Tôi đọc báo tôi khiếp đảm, một chiếc xuồng mà lá lẽ ra chở 6 người thôi, thường thường qua cái khúc sông đó gọi là Tân Phú. Kỳ này nhiều người ham đi quá, xuống 12 người, xuồng chìm chết mấy người, còn mấy người phải chịu tận ở dưới nước chảy xiết vậy đó. 24 tiếng đồng hồ, gần 36 tiếng đồng hồ thì mới cứu được số, còn số phải chết. Là vì mình không chịu lỗi, mình chờ người ta chở, mà người ta chở mà lỡ ta sơ ý ta làm chìm xuồng là tự mình chết. Ở ngoài hình như là Quảng Ngãi cũng mới chìm một cái chỗ đó đó ha, chìm chết đâu cũng mười mấy người rồi, 18 người chết. Chết mà cái ông già chờ đò đó, ông không còn muốn sống. Ông còn sống mà ông không còn nỗi lòng nào muốn sống được. Già quá mà. Chết rồi học trò không à. Cho nên là mình lỗi là chắc anh à. Quả học lỗi à. Các gì không biết cái học lỗi là dễ ai thôi. Khi mà mình mệt mình cứ mình thả nữa về rồi tự nó trôi rồi mình lái nó từ từ nó vô bờ. Nếu mình không có lội hoài chứ. Rồi từ từ nó vô bờ rồi ta cứu mà. Chứ mình không có lội không có được. Đạo Phật thì dạy mọi người cũng phải tự lội. Lội nhanh thì vô bờ nhanh, mà lội chậm là cứ thả xuôi dòng rồi lái từ từ nó vô. Cho nên là bạn là thua không thể hết bằng, không hấp dẫn bằng các bạn nhé. Là tại vì mình phải tự tin lên cho mình. Dưới cái nhìn của đạo nhãn, kinh điển Phật giáo gọi những vị lãnh tụ tinh thần ấy qua cái từ ngoại đạo lục sư. Họ có cái lối ngụy biện, lối lý luận mà người thường rất dễ bị thuyết phục. Thời đại chúng ta đang sống chắc chắn không phải là lục sư nữa. Vì ở địa cầu chúng ta ở hiện nay nó đã là trên dưới 8 tỷ rưỡi người. Cho nên là sư này không phải là lực nữa mà nhiều lắm. Phải về giác hơn nhiều mới được. Ôi bây giờ thì tà biết, gì biết ngoài đạo biết là bao nhiêu. Đọc chuyện lương tâm cánh rút, lương lý dày vò. Chứ vò mà nó dưới cái chữ vò này là tập rồi đó, tập tính tả đó. Mà sửa tính tả thì nó thành nó biết cái cách. Mà không sửa tính tả thì người ta nói cái này viết sai tính tả. Nó khổ quá chứ. Lương lý dày vò, miễn thế dèm tha, hối hận sầu khổ của gia cả thế. Ta thấy thương ông và cảm thông với ông về hành động nông nổi sai trái của ông. Tuy nhiên qua đó ta nhận xét không sai, gia cả thế là người chưa mất lương tri và là người trí. Ta đọc cái đoạn của ông mà ông ăn năn, ông hối hận, ông có tàm quý đó. Và ông nói cái bài kệ mà để đáp lại với thần đại thần chị bà
là cái người mà ăn ngủ yên, là cái người phải trong sạch, phải người có lương lý, có đạo đức, phải có thánh thiện thì ăn ngủ mới yên. Chứ còn là cái người mà như ông vậy mà theo kinh điển thì gọi đó là cái người ngủ nghịch và tập ác đó, thì làm sao mà ăn ngủ yên được. Ông ăn năn hối hận qua những cái lời đó, thốt ra những cái bài kệ đó, thì ta thấy ông là người có trí, ông là người còn lương tâm lương tri, là người còn tà muối. Sáu cái tâm trọng thầm chỉ là những kẻ cam tâm khom lưng uống ối, chuyên tâm bất nịnh, chuyên tâm mà tâm bất nịnh nọt để mưu cầu ấm tử thê thông. Khi Chúa hữu sự bề tôi lấp nhấp ấy, không ra những kiếm rẻ tiền vô bổ mà chắc chắn là tiền mất tật mang. Và qua đó ta nhận xét không lầm, vua cả thế đã gieo rấm hạt giống bồ đề trong đời kiếp nào trước đó. Vì vua chưa gặp Phật, chưa học với Phật, mà ông đã ứng dụng một cách ngẫu nhiên văn tư như tư tam huệ học. Vua không dội thực hiện những lời khuyên mà giá trị chỉ có trên đầu môi chót lưỡi của những con người giá ái túi cơm hành thi tẩu dục ấy. Cái cận thần mà chịu đó là nguy quá mà. Sáu trăm cận thần giới thiệu sáu cái ông gọi là lục sư đó, toàn là những cái lời tâm bốc nịnh hót bỏ đỡ hoặc không có trí tuệ chút nào. Ngày nay có nhà thuyết học nói anh hãy cho tôi biết thầy anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Hoặc là anh hãy cho tôi biết bản anh là người thế nào, tôi sẽ nói anh là người thế nào. Ở đây là thầy của anh là luật sư như thế mà anh đem anh giới thiệu với ta như vậy thì ta biết anh là người thế nào rồi. Cho nên ta gọi là hãy chọn bạn mà chơi, kiết bằng tu thân kỹ tự ngã bất như vô, dưỡng thọ mạc dưỡng thùy duyên chi, kiếp giao bạc kiếp sinh bạc duy. Các bạn thì ít ra cũng bằng mình, hoặc là nó hơn mình thì mới là con bạn có lợi ích. Còn nếu nó không bằng mình, nó tệ bạc quá thì các bạn không có lợi ích gì hết. Trồng cây đừng có trồng cây cái loại rong rêu mà lả nước ở dưới nước. Cái thứ đó khi cần dùng, khi hữu sự, khi nhờ tới nó mà nó có được nhờ cái gì hết á. Mà trong sách thì gọi là cái cây thùy dương gọi là cái cây dương liễu rủ. Tôi có mua được cái thứ cây liễu bây giờ nổ. Cái liễu sao mạng nó toàn ten y như sợi dây vậy. Toàn ten rủ từ trên mà thòng từ trên tới dưới nước vậy đó. Hiện giờ đến tôi có đó, cái có lẽ cái dương liễu đó đó, chứ không phải cái chữ thùy dương là cái loại cây dương sĩ mà ở ngoài Bắc gọi là cái thu lao. Cây dương của miền Nam gọi là cái dương, ngoài Bắc gọi là cây thu lao đó, cái cây đó để nó trắng cát, nó đổ gió biển, cái cây đó cứng và lớn và chắc, cái lá nó dần dần tương tự như lá thông vậy đó, nó reo dữ lắm. Trong sách là tôi niệm bao nhiêu năm trời, tôi biết sao vậy. Nếu là cây dương là cây dương đó, thì cây đó cũng có chỗ xài được lắm chứ. Cây dương đó nó chấm chát ở ngoài tung và nó trồng cả hàng trăm cái số bề đường biển vậy đó. Và nó trồng cây, đừng trồng cái loại cây dương liễu, cây liễu rủ. Các bạn đừng có kết với những cái người tầm thường, khinh bạc. Đấy,
sách Do ta dạy như thế. Thành ra cái ông này nè, ông Do Thừa Thế này là ông có sáu cái tên cận thần như thế mà giới thiệu cho tám cái ông thầy và sáu cái ông thầy gọi là lục sư đó nè. Nếu mà ông Do Thừa Thế mà không có trí tuệ, không giống Phật mà không có chồng ha, mà nghe lời những cái tên đó là tiêu đời rồi, không còn ra gì hết. Nhưng mà đọc kinh này là thấy có cái ngộ là ông nghe rồi ông nói nếu được vậy thì ta sẽ quy y, nói vậy mà chưa quy y và không quy y. Vì cuối cùng cái người thứ bảy là đại thần Kỳ Bà mới nói về cái lợi ích của cái người mà gặp được Đức Phật, cái cách mà thuyết pháp của Đức Phật. Thì cuối cùng là nghe cái tên đại thần thứ bảy là Kỳ Bà được gặp Phật và được giải tỏa cái tội gì thập ác ngũ nghịch. Cho nên các bạn mà ác tri thức hoặc là thiện tri thức là khó kiếm lắm, mà phải là tinh tường và phải là cái người có cái chất liệu hiền thánh ha mới nhìn ra được là cái hình nào là ác tri thức, cái nào là thiện tri thức. Cho nên mơ ở cỡ như Tam Tạng Pháp Sư Đường Tăng mà nhìn ma nhìn quỷ không ra, mà nhưng mà thấy biết là ma, thấy biết là quỷ, thấy biết là yêu, thấy biết là Bồ Tát, là Phật đó, là chỉ có tôn ngộ không mới thấy được. Cho nên cái chuyện ma hay lắm đấy, nghĩa là cái trí tuệ của mình là phải là hoàn toàn độc lập, phải hoàn toàn độc lập thì mình mới thấy được cái sự thật của cuộc đời, phải thấy được sự thật đâu là ma, đâu là hiền thánh, đâu là Phật, đâu là Bồ Tát. Mà muốn vậy là phải là cái tâm tánh, là tâm tánh người đó phải có cái trí tuệ bát nhã bằng là mặt, không bị tiền tài danh vọng sắc gì người dục sự nghiệp làm quên hết tâm hồn mình, thì mình mới có khả năng nhận thức chân lý một cách hoàn toàn. Cho nên trong cái chuyện Tây Du á, viết cái đó hay lắm. Cái ông vua Sở Thế này nó có cái chủng tử tốt, rừng cây quan dại nào trong đó cũng có một hay vài cành hoa thơm. Đại thần Kỳ Bà người có học có nghe Phật pháp là một thiện hữu tri thức của vua, quả là vua có trồng gieo hạt giống Phật, cho nên vua nghe và thực hiện theo lời khuyên của đại thần Kỳ Bà, gạt bỏ hết những cái lời bừa bộn chút cao của bọn tà kiến lục sư ngoại đạo. Cái đó là cái khó đó, gạt bỏ được là cái khó, chứ không phải đơn giản, không phải dễ đâu. Phải chọn bạn mà chơi, biết đâu là ma, biết đâu là Phật, biết đâu là hiền thánh. Có chứ không đơn giản, phải là con mắt của đại thánh, của tôn ngộ không, phải hết sức khách quan. Cái đầu phải là sử dụng bát nhã ba la mật. Còn những cái bọn mà giá áo túi cơm, bọn tẩu nhục hành thi là các vị đâu có biết gì ha. Tẩu nhục là cục thịt biết di chuyển, hành thi là cái thây biết đi, cái thây ma mà biết đi mà đi được, cái cục thịt là di chuyển được. Đó là cái câu mà của kinh điển của hiền thánh là ta chê trách là vậy đó. Tẩu nhục hành thi chẳng qua là cục thịt biết di động, thây ma biết đi, gọi là tẩu nhục hành thi. Giá cái cơm là mang cái áo vô đó là giống như là cái người đó giống như cái giá để mang áo vậy đó. Còn cái bụng của người đó là chỉ là cái túi để đựng cơm, phải gọi là giá áo túi cơm. Những thường giá áo túi cơm thì con người ấy ai cần làm chi, phải điều ăn sỏi ở thì tiết tâm năm lỡ bỏ đi một ngày. Giá túi cơm mới là con Nguyễn Du nói đấy. Ừ.
rồi còn tàu máu còn dùng cái tự nữa, cái bọn đó là cái tụi đó, cái thằng đó làm gì, nó là cái loại lọ rượu bị chữ nó gọi là độc, độc tiêu đấy chứ, nó là lọ rượu bị thịt. À, cái bụng của nó là cái lọ đựng rượu, rồi cái bao tử nó là cái bị nó đựng thịt, cho mấy thằng đó mà ra cái gì. Thật ra những cái từ mà đó là những cái phường giá túi cơm, những cái tay, những cái tên lọ rượu bị thịt, những cái hạng người là tấu nhục hành thi. Thành ra anh Duân dạt bỏ hết những cái lời đường mật chút cao của cái bọn tà thuyết lục sư ngoại đạo rồi. Vua Sở Thế nói bài kệ đáp câu hỏi của Đại Thần Kỳ Bà: Đại Vương ngủ nghỉ có yên không? Ý tứ bài kệ bập bập tấm lòng hối hận sâu sắc của vua, dựa trên tư tưởng của Đại Thừa mà nhận định thì biết ngay rằng là nhà vua sẽ không thể đọa địa ngục được nữa. Đọc cái bài đó là biết nhà vua không đọa địa ngục được nữa. Vì nhà vua đã có phạm quý, nhà vua đã có hối hận, nhà vua đã thấy được cái lỗi xấu của ác của mình. Mà theo kinh điển Đạo Phật thì là tội tùng tâm khởi, tùng tâm diệt. Do vậy mà đọc tới nhà nói là mình biết là vua Tần mà tôi là vua Sở Thế sẽ Phật sẽ cứu được. Chân lý và phi chân lý, cái đúng và cái sai, tà kiến và chánh kiến đối với người trí nghe là biết liền. Người trí tức là người mà có sử dụng cái bát nhã ba la mật là ngộ cái chân lý vạn pháp giai không như là tôi ngộ không, rồi nhìn thấy là biết liền. Còn mà không có được ngộ không, mà không có thực thành sâu sắc về bát nhã ba la mật ra thì là những cái lời đường mật đó, hoặc vì tiền tài, vì danh vọng, vì địa vị, vì sắc dục, vì sự nghiệp gì đó, nó mê hoặc một chút xíu là bị mình phải chiều theo nó, mình bị nó cố hút, nó chi phối, nó lôi mình đi theo cái hướng của nó. Vì vậy cho nên muốn nhìn rõ ràng sự thật của cuộc đời phải mình nhìn bằng con mắt của tôn ngộ không. Mà tôn ngộ không cũng có biệt hiệu là tôn hành giả, thì đó là trên con đường học đạo hành đạo, người đó là người có hành chứ không phải là người đó chỉ có học. Do vậy cho nên người cứ làm dù cho người trọng, người trọng tài chuyên nghiệp cũng không có cái đất dụng võ. Khốn thai tâm lý đối với người trí lại là điều đáng sợ, đáng ghét của những kẻ vô trí. Vì vậy những kẻ vô trí không thích gần gũi mà còn đối lập cạnh tranh ác liệt với người trí nữa. Đó là một sự thật của cuộc đời. Cho nên đời nào cũng vậy thôi. Một Kiền Liên là một cái người giỏi đó, một người thuyết pháp rất là can cường, rất là thực tấn đó. Thì cuối cùng theo trong kinh sách sử thì là một Kiền Liên là bị ngoại đạo đập chết đó chứ. Còn như Đức Phật Thích Ca là cũng nhiều lần bị ám hại đó chứ. Chứ không phải là mình nói chân lý lợi ích cho nhiều người rồi ai cũng quan minh đâu. Cho nên vấn đề là chánh tà chân ngụy là một vấn đề hết sức là vấn đề khó khăn nan giải. hàng lớp sư ngoại đạo họ vẫn có biện sức của họ, khiến cho những người thành thật thiệt thà có thể quy được lắm. Cho nên biết bao nhiêu người trên cõi đời này, dễ dàng lắm, thành thật thiệt thà thì đụng đâu quy cũng có thể được hết. Mà thứ nhất là những người mà ưa gửi giống tâm hồn cho ngoạn nhân, cho tha nhân thì rất là dễ quy y. Đi một thầy bói là có thể quy y với thầy bói, đi một cái người chấm ra số tử vi là có thể quy y với số tử vi, đi vô một cái đền miếu là cũng có thể là quy y với cái xác con thần mà cố nào đó, họ rất dễ quy y. Người đều bị giáo chủ, giáo lãnh chuyên ngồi mát ăn bát vàng, họ có thời giờ nhàn rỗi lượm lặt những điều hay lẽ được. Chứ điều hay lẽ được bấm ngồi chắc coi như là hay mà không phải thật hay, lẽ thiệt mà không phải thật thiệt. Những điều hay lẽ được qua một mớ sách vở cổ kim, họ uống ba tất lễ, họ nói chuyện trên trời trên lòng lòng dưới địa phủ âm mưu, thì những người thành thật thiệt thà nghe đâu đều có lý đó. Thôi thì tâm sự nhờ thầy. Lục sư ngoại đạo thừa hưởng cái gia tài vô tận của những người thiện trí nhẹ dạ cả tin. Đấy là sự thật đấy, thừa hưởng cái gia tài đó. Phú Lô Na Di Na La Ni Tử là ngoại đạo chất thường, chủ trương vũ trụ vạn hữu là thường, con người cũng thường, mãn cũng thường, cho nên chẳng ai giết được ai, gọi là giết cha thì thật, chẳng giết được, vì vậy không có tội, đừng sợ. Đừng sợ như vậy. Còn Mạc Trà Lê Câu Sa Lý Tử là ngoại đạo đoạn kiến, chủ trương tất cả chỉ có hiện tại không có đời sau, mọi vật theo thời gian trôi qua rồi chẳng còn gì ở phía sau tất cả, cũng đừng sợ. Xem từ giả từ La Thứ Tử ngoại đạo bát bất chính nhân quả, không có nhân không có quả, gọi là bát vô nhân quả. Ngoại đạo A Kỳ Ni chính xác trong Bà La là ngoại đạo cũng bất tính luân hồi, luân hồi nhân quả cũng bất tính. Ca La Câu Đà Ca Chính Viên loại ngoại đạo chủ trương tính nguyện nhất hành, khổ vui đều do tự tại thiên chủ. Sáu là Ni Kiền Đà Nhã Đệ Tử cũng là ngoại đạo tự nhiên, phó thác cho người cho thời gian quyết định. Nếu không phải Phật tử chân chánh có học Phật pháp, gặp bọn ngoại đạo này khó mà tránh khỏi tiền mất tật mang. Đưa ra thì tiền đồng và đô la, mà nhận lại thì bánh vẽ và những quả mơ trong rừng mơ của tên giang hùng Tào Tháo trong Tam Quốc Chí của La Quán Trung Mây. Tào Tháo đó đi quân giặc dân chúng khắc nước quá, lính khắc nước quá, nói trước kia có rừng mơ là đó mà uống mạng, ôi ngon lắm, mơ nhiều lắm. Rồi đi khỏi cái con đường nguy hiểm đó, tới cái đám xa thôi mấy chục cái số, hỏi gì là thật sự tướng mẹ nó được mơ đâu nó, tao nói vậy cho tụi mày chạy nước miếng, để tụi mày đi qua cho khỏi cái chỗ chết kia chứ đi được mơ đâu mà mơ. Thế là được mơ của tàu áo. Bữa nay nghỉ sớm chút, hết tài liệu, bữa sau có tài liệu mới. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển nào vô bằng thơ nguyện đoạn bớt muôn vô lượng. Phật đạo vô